18y.net giới thiệu câu chuyện Sex tập thể một nữ nhiều nam. Bạn đang đọc phần tiếp của chuyện Sex gái dâm tập thổi kèn. Dạo này công việc ở công ty khá bận rộn. Tuy nhiên dù bận mấy thì bận ông Hưng cũng dành ra một hai hôm đi ăn trưa với Thanh Phương rồi về nhà ông ta ở trên Tây Hồ để nghỉ trưa. Thường thì thứ sáu là ngày cuối tuần rảnh rỗi là ngày ông Hưng hay rủ Thanh Phương đi ăn và nghỉ trưa với ông Nhất. Thanh Phương hoàn toàn không thích điều này một chút nào vì thường chồng cô cũng hay muốn gần gũi cô vào tối thứ sáu. Mà cái cảm giác làm tình với cả hai người đàn ông liền trong ngày làm lương tâm cô thấy cắn rứt. Mặc dù bao giờ Thanh Phương cũng tắm rửa sạch sẽ để chồng không phát hiện ra vợ mình vừa ăn nằm với người đàn ông khác xong, nhưng cô vẫn cảm thấy không tự nhiên thoải mái khi gần chồng. Khi ái ân với cô, anh Toàn chồng cô thường thủ thỉ những lời âu yếm vào tai cô, anh ấy vốn là người giàu tình cảm và thương yêu cô hết mực. Dù đã có với nhau một con rồi mà anh ta vẫn còn lãng mạn lắm, Thanh Phương thì không quen nói dối, nhưng cô cũng không thể cư xử khác với trước đây được. Cô vẫn phải nói những lời yêu thương với chồng, chồng cô càng nâng niu, dịu dàng âu yếm cô thì cô lại càng cảm thấy bứt rứt khó xử vì cô không thể không liên tưởng đến việc cách đó không lâu cô đã dạng chân ra cho ông sếp to khỏe của cô hưởng thụ niềm hạnh phúc vốn chỉ dành riêng cho chồng cô theo một cách không nhẹ nhàng chút nào với đủ mọi kiểu trụy lạc hết mức mà sau lần cô chấp nhận làm cái trò thổi kèn cho ông Hưng như thành lệ. Lần nào ông ta cũng đòi hỏi cô làm cái chuyện đó cho ông ta. Thanh Phương cũng quen với chuyện cùng ông sếp của cô xem phim sex rồi làm tình theo. Cô cũng cảm thấy đỡ ngượng hơn khi xem thể loại phim này. Thậm chí có lúc cô còn cảm thấy nó ngộ ngộ. Cô chỉ cảm thấy ghê ghê cái cảnh nữ ngậm cho nam xuất tinh vào miệng nhây nhớt. Thường thì đến những cảnh đó Thanh Phương lại xấu hổ đỏ mặt nên tránh không nhìn lên màn hình. Thanh Phương cũng sẵn sàng hơn trong việc chấp nhận chiều ông Hưng đủ mọi kiểu làm tình trụy lạc mà ông ta đòi hỏi. Thậm chí cô còn tận tụy phục vụ chuyện tắm rửa cho ông ta nữa. Thanh Phương cũng không thể hiểu tại sao cô lại không còn cảm giác ngượng khi nâng niu chiều mến rửa dương vật cho ông ta nữa, có thể là tâm trạng buông xuôi, cũng có thể là vì những lợi lộc mà ông Hưng hào phóng ban phát cho cô đã khiến cô thay đổi cách suy nghĩ và lấm át đi cảm giác cái náy xấu hổ chăng. Ông Hưng thì hài lòng về cô ra mặt. Nhiều lần ân ái xong, ông ta trìu mến hôn lên trán cô nói một cách rất thực lòng là ông ta thích cô lắm và cứ tiếc rẻ là tại sao không quen cô sớm hơn. Những lúc đó Thanh Phương chỉ mỉm cười không đáp, thực ra cô cũng không rõ là nếu bây giờ cho cô quay ngược thời gian lại cái hôm đó và cho cô lựa chọn việc có cặp bồ với ông Hưng hay không thì cô cũng không biết mình sẽ quyết định như thế nào nữa. Cô thấy bản thân mình như đẹp rạng rỡ hẳn ra vì vật chất đầy đủ, quần áo sang trọng, xe máy xịn. Gia đình cô hình như cũng vui vẻ đầm ấm hạnh phúc hơn vì những đồng tiền cô mang về. Thậm chí chồng cô như cũng như yêu thương cô hơn. Vậy thì Thanh Phương tự hỏi chuyện cô cặp bồ với ông Hưng là sai hay đúng đây? Hơn nữa dù sao thì chuyện cũng đã diễn ra rồi. Và Thanh Phương thấy ngoài vấn đề lương tâm, đạo đức dằn vặt ra thì mọi chuyện khác đều có vẻ tốt đẹp. Chồng cô không mảy may nghi ngờ gì cả, thậm chí còn có vẻ khâm phục tôn trọng ông Hưng. Thanh Phương cũng tin chắc ra là chồng mình sẽ không thể phát hiện ra được mối quan hệ của cô với ông sếp. Quả là lòng tự trọng của một người phụ nữ đoan trang đức hạnh như cô bị tổn thương khi cô phải chiều ông sếp những kiểu mà cô cũng không biết phải dùng lời nào để diễn tả nữa. Đến chồng cô cũng chưa bao giờ được biết đến những chuyện như vậy, nhất là chuyện phải dùng miệng ngập vào cái bộ phận giống đực của ông Hưng thì cô thấy thật là ngượng hết chỗ nói. Cô đành chấp nhận chuyện này vì cô nghĩ đằng nào thì mình cũng phản bội chồng rồi. Thôi thì cố chiều ông sếp. Vậy như thế thì cô chỉ có lợi thêm thôi. Hồi đầu cô vốn rất kinh cái cảm giác thứ nước nhờn nhờn ứa ra từ dương vật của ông Hưng, nhất là khi nó xuất vọt tóe ra trong miệng cô. Nhưng rồi cô cũng dần làm quen với cảm giác này. Vì mấy hôm nay đang bận với việc họp tổng kết tình hình bán hàng với các đại lý nên ông Hưng giao cho Thanh Phương nhiệm vụ thứ ba này, thay ông ra sân bay Nội Bài đón một vị khách quan trọng của ông ở thành phố Hồ Chí Minh ra. Ông này vừa là bạn cũ của ông Hưng, vừa là một đối tác làm ăn quan trọng của công ty. Và ông Hưng dặn đi dặn lại Thanh Phương là phải đưa đón ông ta thật chu đáo. Sáng thứ ba hôm đó, đúng giờ Thanh Phương cùng anh lái xe của công ty ra sân bay Nội Bài để đón vị khách nọ. Thanh Phương cứ nghĩ đấy phải là một người đàn ông nhiều tuổi bệ vệ như hình ảnh của một vị giám đốc một công ty lớn, nhưng thực tế đó lại là một người đàn ông rong ròng cao, trắng trẻo, chạc ngoài 40, trông rất lịch lãm trí thức với cặp kính gọng vàng và bộ vest hiện đại trẻ trung, nói năng rất điềm đạm lịch sự và có phong độ của một người thành đạt. Ông ta tự giới thiệu mình tên là Thái, suốt dọc đường ngồi trên xe từ sân bay về thành phố, ông Thái vui vẻ trò chuyện với Thanh Phương. Ông ta thú thật là đã lâu lắm rồi ông ta mới có dịp ra Hà Nội. Và chắc thành phố đã thay đổi nhiều vì lần ra Hà Nội trước của ông ra cũng đã cách đây 4 năm rồi. Ngồi nói chuyện với ông Thái, Thanh Phương cảm thấy rất bị cuốn hút vào cách nói chuyện chân thành cởi mở của ông ta. Và cô cũng cảm thấy hơi thích thích khi ông Thái khen ngợi cô có vẻ đẹp duyên dáng, thông minh, đầy nữ tính của một cô gái Hà Thành chính gốc. Đưa ông khách về đến khách sạn Hòa Bình ở phố Lý Thường Kiệt. Đợi ông ta làm thủ tục check-in xong xuôi rồi Thanh Phương mới tạm biệt ông ta để về công ty. Suốt mấy ngày sau đó, Thanh Phương liên tục phải tháp tùng ông Hưng và ông Thái đi các nơi làm việc, rồi tiệc tùng chiêu đãi tối ngày. Cô thừa thông minh để cảm nhận được rằng ông Thái rất thích cô. Nhiều lần đi đằng trước, tình cờ ngoái đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt là lạ của ông Thái dán chặt vào phía sau người cô. Ông ta cư xử với cô vẫn rất nhã nhặn lịch sự, nhưng Thanh Phương bắt đầu cảm thấy hơi e ngại ánh mắt của ông Thái nhìn cô. Sáng thứ sáu hôm đó, ông Hưng gọi cô vào phòng làm việc bảo có việc cần bàn với cô, nhắc Thanh Phương bấm khóa cửa ra vào lại. Ông Hưng chìa tay mời Thanh Phương cùng ngồi với ông ta xuống bộ salon uống nước. Ông nói, Phương này, công việc mấy hôm vừa rồi như vậy, cả bản là xong, em làm việc tốt lắm. Anh thấy bạn anh cũng khen em lắm, anh dự định cuối tuần này sẽ mời anh ta đi chi đâu đó xa xa để thư giãn và cũng để thể hiện sự nhiệt tình mến khách của công ty mình. Lần này mà thỏa thuận được với công ty bên đó thì từ nay yên tâm có nguồn hàng tiêu thụ phía trong đó, hay là chúng ta đưa ông bạn của anh lên Tam Đảo nhé, hôm trước anh có gợi ý, anh ấy cũng có vẻ thích lắm, kể ra thì mình anh đưa anh ấy đi cũng được, nhưng anh ấy cứ nằng nặc muốn có em đi cùng, vậy trưa nay em về nhà chuẩn bị hành lý rồi chiều nay đi luôn nhé. Chỉ có anh Thái và anh em mình thôi, cũng đã nhiều lần đưa khách của công ty đi chi như thế này rồi, nên Phương không có gì lạ cả. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên và hỏi thêm, mình đi chắc chủ nhật là về anh nhỉ? Ông Hưng gật đầu, ừ chủ nhật là về thôi, nhưng mà Phương ngồi xuống đây đã, anh có chuyện này muốn nói với em. Thanh Phương ngồi lại xuống, nhìn ông sếp hỏi, có chuyện gì thế anh? Ông Hưng nhấc cốc nước nhấp một ngụm, nhìn cô một lúc với ánh mắt thăm dò, vẻ đắn đo rồi nói, chuyện này kể ra hơi khó nói một chút, nhưng thôi anh em mình đã hiểu nhau rồi nên anh cứ nói thẳng ra nhé. Chuyện là thế này, anh thấy bạn anh ấy mê em lắm, anh ấy có nói thẳng với anh như vậy. Thế nên, anh muốn nhờ Phương một việc, cũng là vì lợi ích chung của công ty thôi. Anh muốn nhờ em, trong chuyến đi Tam Đảo này, chăm sóc anh Thái cho anh, nhé. Nhìn ánh mắt ông Hưng nheo nheo một cách tế nhị khi nói đến từ chăm sóc, Thanh Phương thấy ngờ ngợ không rõ ý ông Hưng định nói điều gì. Cô ngơ ngác hỏi lại với cặp mắt mở tròn. Cái gì, ý anh là sao, em không hiểu. Ông Hưng cười rồi nói, không biết Phương có để ý không, anh Thái, anh ấy ngưỡng mộ em lắm đấy. Anh ấy cứ bảo anh là từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ gặp được cô gái Hà Thành nào lại duyên dáng xinh đẹp như em cả. Rồi ông Hưng hạ giọng nói với vẻ quan trọng, này, công ty chúng ta mà xây dựng được mối quan hệ tốt với anh ấy thì tuyệt vời đấy. Cả công ty cũng có lợi mà cả em cũng vậy. Lần này đi chi em cố mà tranh thủ cảm tình của anh ấy nhé. Chiều anh ấy một tí, có mất gì đâu. Nói rồi ông Hưng nháy mắt với Thanh Phương, cô hơi đỏ mặt lên, ấp úng, ý anh là sao, chẳng nhẽ anh định bảo em chiều anh ấy cái vụ đó sao? Ông Hưng mỉm cười nhìn cô không đáp. Ông bật lửa châm điếu thuốc nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới nói, tất nhiên anh biết là em không đồng ý làm như thế rồi. Ai chứ thư ký của anh thì anh phải hiểu chứ, tùy ở em thôi mà, thấy mức độ được đến đâu thì chiều thôi. Chứ anh đâu có ép em, cứ thoải mái vô tư em nhé, em cứ coi tất cả vì công việc thôi nhé, em có thế nào thì anh cũng không ghen và trách em đâu. Thôi bây giờ em sắp xếp nốt cho anh đống hồ sơ hôm qua vào tủ đi, rồi tranh thủ về nhà sớm đi mà chuẩn bị sắp xếp quần áo. Chiều nay độ 3 giờ anh sẽ đi thẳng xe qua nhà em đón em đi luôn nhé. Thanh Phương gật đầu đi ra khỏi phòng ông sếp của cô, đầu óc cô cứ băn khoăn những gì ông ta nói. Cô thầm nghĩ cái ông này cũng trơ trẽn thật. Ai lại bảo người tình của mình đem thể xác ra để chiều chuộng đối tác làm ăn của mình bao giờ. Thanh Phương tranh thủ tạt qua chợ mua thức ăn cho chồng con mấy ngày cuối tuần rồi mới về nhà. Cô gọi điện thoại báo cho chồng biết là cô sẽ đi công tác đột xuất mấy ngày và dặn dò anh chuyện ăn uống chăm sóc con ở nhà. Cũng đã quen với việc vợ đi công tác như vậy, nên chồng cô không thắc mắc gì cả mà chỉ dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Khi nào về nếu cần anh ra công ty đón thì gọi điện cho anh. Chiều hôm đó, đúng giờ, đích thân ông Hưng lái xe đến đón Thanh Phương. Ông Thái nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô, vừa niềm nở chào cô vừa chăm chú nhìn cô vẻ thích thú. Thanh Phương mặc chiếc quần bò cặp trễ ống vời rất đẹp và chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tuy rất đơn giản nhưng lại làm nổi bật vóc người cao ráo khỏe mạnh nở nang của cô. Mái tóc cô buộc gọn phía sau để lộ cái cổ cao trắng trẻo rất hấp dẫn. Ông Hưng ý tứ ngồi ghế trên, nhường cho Thanh Phương và ông Thái ngồi ở ghế dưới. Đầu óc Thanh Phương vẫn còn để tâm chuyện ông Hưng nói với cô nên cô hơi lúng túng khi nhìn vào mắt ông Thái khi nói chuyện với ông ta. Có lần Thanh Phương đang mải nhìn qua cửa kính ô tô ngắm cảnh dọc đường, cô chợt phát hiện ra ông Thái đang liếc nhìn cặp đùi thon dài và bộ ngực kiêu hãnh vươn ra của cô với vẻ thèm muốn ra mặt. Thật ra thì cô cũng quen với việc đàn ông liếc trộm mình. Cô vẫn biết là cơ thể cô rất đẹp nhưng tự nhiên không hiểu sao cô lại nghĩ đến việc ông Hưng nói và hình dung ra cảnh cô ăn nằm với người đàn ông phong độ lịch lãm đang ngồi cạnh cô. Không biết cái cảm giác đó nó như thế nào nhỉ? Thanh Phương đỏ mặt gạt vội đi cái suy nghĩ kỳ cục đó đi và tự trách mình là thứ phụ nữ lăng loàn. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ họ đã đến Tam Đảo. Lúc này mới 5 giờ chiều nên trời còn sáng sủa lắm, phong cảnh núi rừng đẹp tuyệt, khí hậu mát mẻ khiến người cứ cảm giác lâng lâng dễ chịu. Ông Hưng vẻ thành thạo lái xe vòng vèo một lúc rồi dừng lại trước một khách sạn rất đẹp nằm trên sườn núi thơ mộng. Lúc xuống xe, ông Hưng dỉ tai Thanh Phương, bọn mình cứ ở mỗi người một phòng nhé, ở chung không tiện. Còn có anh Thái, vào phòng lễ tân, ông Hưng lấy 3 phòng loại xịn nhất sát gần nhau ở tầng trên cùng của khách sạn. Rồi 3 người cùng đi lên, căn phòng ấm cúng và đẹp quá. Thanh Phương nhìn quanh căn phòng của mình, cô để túi quần áo xuống giường rồi mở rộng cánh cửa sổ của căn phòng. Toàn cảnh khu Tam Đảo hiện ra trong tầm mắt của cô như một bức tranh. Thanh Phương vươn vai hít sâu không khí trong lành của vùng núi. Đang đứng ngắm nhìn phong cảnh thì bỗng có tiếng gõ cửa ở cánh cửa ở bên bức tường bên của phòng cô. Thanh Phương ngạc nhiên đi lại mở ra. Hóa ra là phòng cô thông với phòng ông Hưng qua cánh cửa này. Ông ta nhìn cô cười, thế nào, phòng ở được không em? Chỗ này là đẹp nhất ở đây đấy. Thôi em nghỉ ngơi một lát đi rồi thay đồ. Chúng mình đưa anh Thái đi dạo một lát xuống thác bạc chơi, rồi ăn tối. Thanh Phương gật đầu, cô định khép cửa lại và gài chốt thì ông Hưng ngăn lại bảo cô là cần gì phải gài cửa. Cứ khép lại là được rồi. Thanh Phương vào buồng tắm bật vòi hoa sen tắm qua một chút cho thoải mái rồi mặc đồ. Cô chọn bộ váy hoa màu xám nhạt ôm sát eo với hai giày đeo vai để lộ bờ vai tròn trịa cân đối của cô mà ông Hưng vẫn thường khen là đẹp. Xuống đến sảnh của khách sạn thì Thanh Phương đã thấy ông Hưng và ông Thái đang chờ sẵn cô ở đó. Họ đã thay ra bộ quần sóc áo thun thoải mái. Họ cùng đi dạo trên con đường núi vòng vèo di đầy quả thông. Ông Thái luôn miệng suýt xoa khen phong cảnh đẹp. Đi một lúc họ vòng xuống thác bạc. Đến lúc trời sẩm tối họ mới quay trở lại khách sạn. Nghỉ ngơi một lúc họ đi ăn tối. Ông Hưng đặt riêng một phòng ăn cho 3 người. Bữa ăn rất vui vẻ. Ông Hưng gọi hẳn một chai rượu Remy loại 1 lít. Thanh Phương vốn không phải là không uống được rượu, nhưng cô thường tránh uống nhiều. Tuy nhiên lần này cô cứ bị hết ông Thái lại đến ông Hưng ép chạm cốc, mà toàn là với những lý do cô không thể từ chối được để giữ lịch sự. Mặc dù cố chối hết mức, nhưng đến chén thứ 5 thì Thanh Phương bắt đầu thấy chết choáng. Và cô mất đi sự tỉnh táo để từ chối chạm cốc. Thế là cô bắt đầu uống hết chén này đến chén khác. Cứ mời là cô uống, không từ chối nữa. Đến cuối bữa thì họ uống gần hết chai rượu. Thanh Phương đã say lắm rồi. Cô thấy căn phòng như nhảy múa quay cuồng. Tai cô ù đặc, không nghe được hai người đàn ông kia nói gì và cô cũng không hiểu mình đang nói luyên thuyên những gì nữa. Cô cảm thấy hình như cô được dìu đứng lên cầu thang và vào phòng của cô. Rồi cô được nhẹ nhàng đặt nằm xuống giường, đèn được tắt đi, rồi tiếng vòi hoa sen chảy rào rào, tiếng sột soạt cởi quần áo của ai đó, rồi chiếc váy của cô được cởi ra kéo ngược qua đầu cô. Đến lượt áo lót và quần lót cô cũng vậy. Đầu óc cô nặng trịch, tay chân cô mềm oạt. Thanh Phương cố gắng mãi mới thốt lên được mấy câu khàn khàn khi cô bị người mà cô đoán là ông Hưng bần ngửa ra. Thôi anh Hưng, em mệt quá, để mai đi anh. Mặc cho Thanh Phương yếu ớt phản đối, cô vẫn bị người nọ ngấu nghiến hôn lên môi hồi lâu. Rồi đôi môi thèm khát đó cùng với đôi bàn tay khỏe mạnh sục sạo khắp cơ thể đàn bà trần truồng của cô, nhất là ở chỗ hai bầu vú nảy nở, cái bụng phẳng mịn màng, hai đùi nõn nà. Bàn tay đàn ông đó còn kéo hai đùi cô dạng ra tỉ mỉ mơn trớn chỗ đó của cô, thậm chí những ngón tay nghịch ngợm còn kéo vành hai mép thịt mềm mại của nó ra nữa như để kiểm tra bên trong vậy. Cái cơ thể đàn ông trần truồng vơm váp bắt đầu leo đè lên người cô, đầu óc Thanh Phương choáng váng đến mức cô không thể mở mắt ra nhìn được. Cô chỉ cảm thấy một cái vật tù tù căng tròn trơn ướt ấn mạnh vào chỗ đó của mình và chui dần vào trong người cô. Nó cứ chui mãi vào cho đến khi chỗ mu của cô chạm kịch vào chỗ mờ u của người đó với đám lông cứng rậm rạp. Thanh Phương chỉ còn biết nằm bất lực giang chân giang tay cho cái vật khỏe mạnh nẫn nẫn như quả dưa chuột đó thọt ra thọt vào người cô, phát ra những tiếng lép nhép với một tốc độ cứ nhanh dần. Được một lúc, bỗng cái vật đó rút hẳn ra khỏi người cô, bò lồm cồm lên phía trên và dí vào môi cô ướt nhây nhớt. Rồi nó cứ nghịch ngợm ra khắp mặt cô, khiến thứ nước dinh dính dây đầy ra mặt cô. Rồi miệng cô bị một bàn tay đàn ông bóp mạnh, khiến cô phi há miệng ra cho cái vật kia đút vào trong miệng cô. Nó cứ thì thụt trong miệng cô hồi lâu. Thanh Phương cảm thấy vị mặn mặn từ những gì cái vật kia ứa ra trong miệng cô. Rồi cái vật nọ rời khỏi miệng cô và đi xuống dưới, chui lại vào chỗ bụng dưới của Thanh Phương. Tốc độ thụt tăng dần, tăng dần, rồi bỗng cuống cuồng tới tấp răm bảy cái trước khi cô cảm thấy nhột nhạt vì thứ chất lỏng âm ấm phóng vọt ra từ nó ở bên trong cô. Cái vật nần nẫn đó cứ giật giật theo nhịp phóng chất lỏng nọ ra, yếu dần rồi ngừng lại. Cơ thể đàn ông nọ đổ sập xuống người cô cùng hơi thở phì phò phả vào mặt cô. Thanh Phương lơ mơ thiếp đi trong vòng tay ôm chặt của người đàn ông. Cô cảm thấy bàn tay dịu dàng của người ấy cứ trìu mến vuốt ve mãi cái chỗ bụng dưới của cô. Chợp mắt được một lúc thì Thanh Phương lại thức dậy với cảm giác đang bị làm tình hối hả. Cô thấy mình vẫn ở trong tư thế nằm ngửa dang rộng chân tay, cơ thể đàn ông nọ cưỡi trên người cô, chống cao tay, chỉ có phần đó của cơ thể là nối chặt với cơ thể cô và liên tục vào ra. Thanh Phương kêu lên khe khẽ trong bóng tối, ôi anh Hưng, sao anh khỏe thế, em thôi mà anh, em. Kệ cô nói gì thì nói, cơ thể đàn ông nọ vẫn dập cô như máy. Cuối cùng Thanh Phương lại đón nhận trọn vẹn một cú xuất tinh nữa vào trong cô. Cô cứ nằm ngửa nguyên như vậy, lắng nghe tiếng tắm ào ào trong phòng tắm, rồi cảm nhận ai đó đi ra phòng sột soạt quần áo, rồi mở cửa phòng đi ra. Chỉ mấy phút sau, Thanh Phương chưa kịp thiếp vào giấc ngủ thì lại có tiếng mở cửa. Cô thầm nghĩ lạ thật, cái ông sếp này của cô sao vừa ra lại quay lại không biết để làm gì. Vẫn nhắm nghiền mắt, cô đang băn khoăn tự hỏi thì thấy một cơ thể đàn ông trần truồng vướng víu với cái dương vật tổng ngồng lồm cồm leo lên người cô. Cái cơ thể đàn ông to lớn nọ nằm đè lên người cô, rồi cái bộ phận giống đực kia loay hoay lựa vào đúng chỗ cần thiết, rồi thọc ngập lút vào trong người cô đến ọt một cái. Mặc dù đầu óc vẫn đang quay cuồng vì rượu, Thanh Phương cũng thấy hy lạ quái, không hiểu tại sao ông sếp của cô lại hăng đến như vậy nhỉ. Vừa ra chưa được ít phút lại quay lại để tiếp tục lần nữa rồi. Nhưng cô cũng chẳng có hơi sức đâu mà suy nghĩ tiếp nữa. Cô nằm yên, nhắm mắt, để mặc cái phần cơ thể phụ nữ kín đáo đó của cô cho cái vật giống đực kia thụt ra thụt vào như máy khâu. Tốc độ cứ nhanh mạnh dần lên, tiếng thở phì phò phả vào mặt cô. Chừng một lúc thì cái cơ thể đàn ông to béo kia dập một cái rất mạnh rồi chân lại trong đó. Thanh Phương lại cảm nhận được từ cái cơ thể đàn ông kia một thứ chất lỏng hối hả bơm sang người cô. Đầu óc vẫn còn quay cuồng nên Thanh Phương cứ nằm lơ mơ như vậy, nửa tỉnh nửa thức. Rượu cứ như càng lúc càng ngấm, mãi cho đến lúc cô lại cảm thấy cái vật tù tù dài dài kia lại từ từ thọc vào người cô. Quá say, Thanh Phương định nói bo ông sếp của cô thôi nhưng cô không sao cất lên lời, thế là đành nằm chịu trận. Cô cảm giác như mình bị đụng mãi không dứt. Cô thiếp đi vào trong giấc ngủ với cảm giác lại tiếp nhận một cú xuất tinh nữa. Sáng hôm sau, Thanh Phương tỉnh dậy, mở mắt ra. Cái đầu tiên cô nhìn thấy là cái trần nhà màu trắng. Cảm giác say rượu đã hoàn toàn hết. Cô chỉ cảm thấy người hơi uể oải một chút thôi, hơi nghềnh cổ dậy. Thanh Phương liếc nhìn chung quanh và nhìn xuống người mình. Cô thấy cơ thể cô vẫn nằm nguyên ở tư thế nằm ngửa dạng chân. Trên người cô không một mảnh vải. Từ vị trí nằm ngửa nhìn xuống này, Thanh Phương thấy ở dưới bụng mình là đám lông đen loan xoăn với nhiều sợi dính bết vào nhau. Cảm giác ở cái chỗ đó của cô đầy ứ thứ chất lỏng gì đó rất khó chịu. Thanh Phương ngả đầu xuống gối cố hình dung lại đêm qua. Cô chỉ nhớ hình như tối qua sau khi say rượu về phòng, cô đã làm tình rất nhiều lần thì phải, mà không biết tại sao ông sếp của cô lại làm được nhiều lần thế nhỉ? Cái ông này thì giỏi lắm là làm được hai cái là hết hơi mà. Thanh Phương chống tay ngồi dậy và tò mò cúi xuống nhìn vào chỗ bụng dưới của mình. Cô thấy hai mép thịt hồng hồng của cô vẫn còn như hơi mọng lên. Động tác ngồi lên của cô khiến bụng cô ép lại làm cho giữa hai mép thịt đó ứa ra một thứ nước trắng đục nhờn nhờn. Cảm giác đầy ứ nhớp nháp bên trong khiến Thanh Phương cảm thấy khó chịu. Cô đứng dậy khỏi giường đi vào buồng tắm, ở tư thế ngồi xổm, Thanh Phương tỉ mỉ lấy vòi hoa sen xối nước rửa, cô thấy thứ nước trắng đục nọ trào ra chảy xuống sàn buồng tắm. Thanh Phương hơi cau mày ngạc nhiên, quái, sao lại nhiều thế không biết, có bao giờ ông sếp của cô ra được nhiều như thế đâu. Mà cái chuyện ông ấy làm tình với cô liên tục đến 4 lần thì phi đêm qua cũng thật là lạ quá đi mất. Thanh Phương vừa tắm vừa cố nhớ lại các chi tiết tối qua. Cô hơi ngờ ngợ một khả năng đã xảy ra với cô, nhưng cố nhớ lại mãi mà Thanh Phương cũng chỉ nhớ là đã được dìu lên phòng, bế nằm lên giường, cởi quần áo ra. Rồi sau đó là làm tình liên tục hết lần này đến lần khác cho đến khi cô thiếp vào giấc ngủ. Cô chỉ nhớ đấy là một cơ thể đàn ông to lớn với cái dương vật to khỏe tham lam chứ chịu không thể phân biệt được đấy là ông Hưng hay người khác hay là cơ ông Hưng và người khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô chắc chắn rằng chỉ riêng ông sếp của cô thôi thì không thể nào làm được nhiều lần như vậy và cũng không thể nào bơm được vào người cô chừng kia thứ nước trắng đục dứt. Khoát là Thanh Phương đỏ mặt lên nhìn mình trong gương của phòng tắm, không lẽ đêm qua cô đã bị những hai người đàn ông làm tình liền. Chẳng lẽ ông Hưng của cô đã để cho ông Thái làm tình với cô mà không biết chuyện này diễn ra cụ thể thế nào? Không lẽ cả ba người cùng làm tình chung trên giường như trong phim sex sao? Mặt Thanh Phương đỏ dần lên, cô rủa thầm cái ông sếp của mình. Ai chứ ông này thì cô hiểu rõ cái tính dâm đãng hay thích những trò lạ lùng như trong phim sex lắm. Tắm táp sạch sẽ xong, Thanh Phương vừa khoác bộ quần áo ở nhà vào người thì có tiếng gõ cửa từ phòng bên. Cô chưa kịp ra mở thì ông Hưng đã chủ động mở cánh cửa thông giữa hai phòng ra và bước vào phòng cô. Hóa ra đêm qua cánh cửa này không hề được gài lại. Thanh Phương im lặng, không đáp lời chào buổi sáng vui vẻ của ông sếp. Chỉ liếc nhìn cái khuôn mặt cười hề hề vẻ thỏa mãn của ông ta là cô đã phần nào hiểu những nghi ngờ của mình là đúng. Ông Hưng cười ngồi xuống cạnh Thanh Phương bên giường, choàng tay lên vai cô rồi nói, sao vậy em, anh định sang mời em đi ăn sáng với bọn anh đây, sao trông em cau có thế, có chuyện gì không vui à? Thanh Phương đâu dám nổi cáu với ông sếp của cô. Cô chỉ cúi mặt vẻ ngượng ngập lý nhí nói, anh lại còn hỏi chuyện gì nữa, tối qua có phải anh và anh Thái cùng với em đúng không, cả hai anh cùng lúc lên giường với em phải không? Ông Hưng cười vẻ trơ trẽn rồi giải thích với cô vẻ rất tự nhiên là tối qua thấy ông Thái thân mật dìu cô lên phòng, ông ta nghĩ chuyện đó cũng bình thường nên cũng về phòng mình. Ai dè được một lúc thì ông ta nghe thấy từ phòng của cô vọng sang những tiếng động, khẳng định không thể nhầm được là cô và ông bạn của ông đang làm tình một cách hết sức vô tư thoải mái, không chút gượng ép, nghĩ là cô cũng bằng lòng và đang thực hiện đề nghị của ông là giúp ông và công ty chăm sóc ông Thái nên ông cũng để yên không quấy rầy họ. Sau khi ông Thái xong lần thứ hai và về phòng, ông Hưng mới mò sang với cô chứ không phải là chơi tay ba. Nói đến đây ông Hưng gật gù, thú thật với em, ở phòng bên nghe em và anh Thái huỳnh huỵch với nhau tự nhiên anh thấy sốt ruột và thèm quá. Thế nên lúc anh Thái về rồi, anh sang phòng em, lại thấy em vẫn đang ở tư thế sẵn sàng trên giường nên anh không sao kìm được chuyện phải gần em ngay lập tức. Phương chắc cũng thông cảm cho anh. Còn chuyện chơi tay ba, em có đồng ý không? Để anh bố trí. Thanh Phương đỏ mặt lắc đầu bảo như thế thì ngượng chết. Bà giải thích là không phải là cô không chống cự gì vì cô đồng ý làm tình với ông Thái mà là vì cô say quá. Có biết trời đất là gì đâu nên cứ nghĩ đó là ông Hưng. Ông Hưng vỗ vỗ vào vai Thanh Phương vẻ thông cảm. Thôi được rồi, dù là vô tình hay đồng ý, em làm được chuyện đó là giúp anh và công ty của chúng ta rồi đó. Thôi đừng băn khoăn e ngại chuyện đó nữa Phương ạ. Em cứ tiếp tục chiều anh Thái như vậy giúp anh đi, đừng ngại gì cả, anh hiểu em mà. Anh khẳng định với em là tình cảm của anh, đối với em sẽ không có gì thay đổi cả và anh cũng xin thề là sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai đâu. Em khỏi lo chuyện đó đi. Ông Hưng còn giải thích, phân tích cho Thanh Phương rất nhiều thứ nữa. Thanh Phương chỉ im lặng, không đáp. Quả thật cô thấy hơi lúng túng. Thực ra cô đã chấp nhận phản bội chồng cặp bồ với ông Hưng rồi thì chuyện cô làm tình thêm với ông Thái cũng không có gì quá to tát hay phải áy náy lắm. Cô chỉ cảm thấy khó xử không biết phải nói như thế nào với ông sếp của cô thôi. Chẳng nhẽ bây giờ cô lại gật đầu nói với ông Hưng là cô đồng ý tiếp tục làm tình với ông Thái bạn của ông Hưng à? Dường như cũng hiểu ý cô, ông Hưng nói với cô vẻ thông cảm, thôi em không phải nói gì với anh đâu, cứ đồng ý bằng cách im lặng như thế là anh hiểu rồi, chúng mình cứ thỏa thuận như thế nhé, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, thôi bây giờ em thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi ăn sáng với anh Thái, hôm nay anh định chúng ta sẽ đi lên chùa trên núi và tiện đường leo lên tháp truyền hình. Luôn, Thanh Phương im lặng thay đồ ra bộ quần sóc áo phông gọn gàng rồi cùng ông Hưng xuống ăn sáng, gặp ông Thái ở phòng ăn của khách sạn. Ông ta vừa cười chào cô vừa nhìn cô kỹ lưỡng từ đầu đến chân khiến Thanh Phương tự nhiên lại đỏ mặt lên hình dung ra cảnh đêm qua cô trần truồng nằm ngửa trên giường cho người đàn ông này tha hồ nhịp. Nhàng ấy cô cảm thấy ánh mắt tò mò của ông Thái như muốn lại lột chuồng cô ra vậy. Suốt bữa ăn sáng cô không dám nhìn thẳng vào mắt ông Thái và chỉ ấp úng trò chuyện với ông ta. Ông Hưng thì trái lại, ông ta cứ cười cười hết nhìn cô lại đến nhìn ông Thái. Sáng hôm đó ba người đi chơi khá nhiều nơi. Sau khi thăm ngôi chùa cổ trên núi, họ men theo con đường núi dốc ngoằn nghèo lên đỉnh, nơi có tháp truyền hình, quang cảnh thật thơ mộng thanh bình, họ tha hồ thở căng ngực bầu không khí trong lành của vùng núi cao. Thanh Phương cũng dần chấp nhận để cho ông Thái cư xử tự nhiên gần gũi hơn, như cầm tay, khoác vai, có lúc bước lên một bậc dốc. Ông Thái đỡ cả hai tay vào sau mông cô đẩy lên nhưng Thanh Phương cũng không phản ứng gì để mặc cho ông ấy làm vì cô nghĩ có gì nữa đâu mà phải ý tứ giữ gìn. Mãi dạo chơi đến hơn 2 giờ chiều họ mới quay trở lại khu nhà nghỉ của Tam Đảo với bụng đói meo. Họ không ăn ở khách sạn mà chọn một quán ăn rất thơ mộng có dãy bàn ăn kê trên một lan can nhìn thẳng xuống thung lũng để ăn trưa. Bữa ăn khá vui vẻ, phần vì họ đều đói, phần vì bây giờ Thanh Phương đã hầu như hoàn toàn thoải mái nói chuyện với ông Thái. Lúc đi chơi, nhiều lúc ông Hưng ý tứ đi chậm lại cho hai người trò chuyện riêng với nhau. Tranh thủ những lúc này ông Thái thẳng thắn đặt vấn đề với Thanh Phương về chuyện tối hôm qua, kể ra thì cô vẫn ngượng, nhưng cách nói chuyện rất chân thành thẳng thắn của ông Thái cũng làm cô dần thấy bớt băn khoăn. Ông ta bảo ông ta rất thích cô, vậy thì cùng nhau vui vẻ đôi chút đâu có tội tình gì. Chẳng hề ảnh hưởng đến bất cứ ai, cả hai bên sẽ cùng có lợi. Tuy Thanh Phương không thừa nhận hẳn ra, nhưng cô cũng dần dần cảm thấy đỡ áy náy hơn về chuyện tối qua và cái vẻ ê lệ không đáp. Cúi mặt xuống vuốt tóc của cô cũng đủ làm cho ông Thái hiểu là cô đồng ý với ông ta rồi. Ăn xong thì cũng đã 3 giờ chiều. Ba người quyết định sẽ về khách sạn ngủ một lát, cho đỡ mệt rồi khi nào dậy sẽ đi bơi ở bể bơi của khu Tam Đảo cho người sảng khoái lại. Tưởng ngủ một lát nhưng mãi đến chiều muộn họ mới tỉnh giấc. Khi ba người ra đến bể bơi thì ánh nắng chiều chỉ còn le lói, vì bây giờ chưa đến mùa du lịch nên hầu như không có khách du lịch đến Tam Đảo. Bể bơi vắng lặng, không một bóng người. Thậm chí người ta còn không buồn có người ngồi trực ở đó để bán vé nữa. Bể bơi này dùng nước suối tự nhiên chảy gần đó dẫn vào bể nên nước hơi lạnh. Tuy nhiên cả Thanh Phương, ông Hưng và ông Thái đều là những người ham thích môn bơi lội và đều bơi giỏi cả, nên sau khi khởi động trên bờ một lúc cho nóng người là họ nhảy xuống bể. Mặc dù nước hơi lạnh một chút nhưng rất trong, thậm chí có thể nhìn được cả hòn sỏi ở dưới đáy bể. Thanh Phương cùng hai người đàn ông to sức vui vẻ tắm táp ngụp lặn trong làn nước trong xanh. Lâu rồi Thanh Phương không có dịp đi bơi thế này nên cô thích lắm. Ông Thái cứ mượn cớ là dạy cô kiểu bi bướm để đụng chạm sờ soạng vào người Thanh Phương. Vì đang trong tâm trạng vui nên Thanh Phương cũng chẳng để ý lắm. Chỉ đến khi cô thấy tay ông ta cứ khư khư giữ bầu vú căng tròn của cô ngay trước mặt ông Hưng thì cô mới ngượng ngập ý tứ đẩy tay ông ta ra. Dù sao thì bản chất của một người phụ nữ đoan trang đứng đắn trong cô vẫn còn. Cô không thể tự nhiên thoải mái với ông Thái ngay trước mặt ông Hưng được. Tắm thảo thuê một lúc, họ lên bờ ngồi nghỉ một lát khô người là họ lại nhảy xuống tắm tiếp. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, bể bơi lại không bật đèn nên chỉ có ánh trăng mờ giữa không gian tĩnh mịch không một bóng người khiến cảnh càng thêm thơ mộng. Bỗng ông Hưng bi lại thành bể và leo lên lấy khăn lau khô người rồi mặc lại quần sóc áp thun vào. Quay sang phía hai người vẫn đang ở dưới bể bơi, ông nói là hai người cứ tiếp tục tắm đi. Ông đi sang chỗ quán ăn gần đó một chút rồi quay lại ngay để đặt trước các món ăn tối, không thì lát nữa lại phải đợi lâu mới nấu xong. Rồi ông ta quay lưng đi mất. Ông Thái vẫn bám chặt lấy Thanh Phương ở dưới bể nước. Cô không phản ứng gì khi ông ta ôm choàng lấy cô để hôn một cách rất dịu dàng. Cô cũng không phản ứng gì khi hai tay ông Thái bợ lấy bộ mông nảy nở của cô ở tư thế áp sát vào người nhau như thế này. Thanh Phương cảm nhận được dương vật của ông Thái đang căng cứng dần, đội hẳn quần bơi của ông ta lên và tì sát vào bụng cô, vừa tiếp tục hôn như mưa lên môi, lên má, lên cổ Thanh Phương. Ông Thái vừa thò một tay xuống kéo tụt quần bơi của mình xuống để giải phóng cho cái dương vật vướng víu bật tung ra. Rồi cũng tay đó ông ta lòn xuống bên dưới đũng quần bơi bằng vải co giãn của Thanh Phương kéo nó lệnh hẳn sang một bên dọn đường cho cái dương vật cứng đơ của ông ta dí vào đúng chỗ đó của cô. Thanh Phương giãy nảy lên, ấy, đừng anh, ai lại ngay ở đây, nhỡ anh Hưng về bây giờ. Mặc kệ ông Thái vẫn cứ giữ chặt lấy phần hông của Thanh Phương ở dưới nước và kiên quyết đẩy dương vật của mình vào, dù đã cố thoát ra. Nhưng Thanh Phương vẫn cảm thấy cái dương vật to dài của ông Thái lách dần vào trong người cô. Thanh Phương hốt hoảng nhìn quanh, xung quanh bể bơi không một bóng người. Ánh trăng mờ mờ thế này thì ở xa cũng khó mà nhìn thấy gì được, nhưng cô vẫn lo có ai nhìn thấy. Trong lúc Thanh Phương đang bối rối không biết phải làm thế nào thì ông Thái đã hoàn thành việc ấn dương vật của ông ta chui trọn vẹn vào trong người cô. Thanh Phương cảm thấy ngượng quá, cô lúng túng nhìn ông Thái ấp úng, anh, em, thôi mà anh, để đến tối đi anh. Ông Thái âu yếm nhìn thẳng vào mắt cô, miệng cười rất tươi vẻ hả hê vì đã thọc được dương vật vào trong người cô, vẫn để nguyên dương vật trong người Thanh Phương như vậy. Ông ta âu yếm hôn lên trán cô nói, Phương có biết là em tuyệt vời lắm không, em làm cho anh sướng không thể tả được. Nói đến đây, ông Thái kéo dương vật ra khỏi người cô chừng 2/3 chiều dài rồi lại đóng ngập vào làm người cô giật nhẹ một cái. Ông Thái lại thì thầm, Tuyệt quá, giá vợ anh mà được như em thì hay biết mấy. Cứ thế, vừa thủ thỉ khen ngợi cô, ông Thái vừa nhịp nhàng giao hợp với cô. Thanh Phương xấu hổ quá, cô đành để cho ông Thái giao hợp với mình. Nhưng cô nhắm mắt lại không dám nhìn vào cặp mắt táo tợn của ông ta, mà cô cũng phải thừa nhận cái cảm giác làm tình dưới nước này thật là lạ. Nó cứ trơn trơn, man mát rất thích, đang say sưa nhịp nhàng bỗng bất chợt Thanh Phương nghe thấy tiếng ông Hương nói với giọng cười cười, sao hai người đang tập bơi cho nhau đấy à? Cô ngoái lại nhìn thì thấy ông Hưng đã quay lại từ bao giờ, trên người chỉ còn mỗi cái quần bơi, đang trèo xuống bể bơi. Chỗ cô và ông Thái đứng nước chỉ ngập đến ngực, ông Thái thì vẫn cứ dùng hai tay giữ chặt lấy phía sau hông cô để làm điểm tựa, dập bụng dưới vào cô. Tuy cô và ông Thái đứng một chỗ, nhưng những động tác của ông Thái ngầm dưới nước khiến mặt nước chung quanh hai người gợn sóng và tiếng nước vỗ cứ ì ọp. Dù đã cố đứng vững, nhưng người Thanh Phương không thể giấu được chuyển động đu đưa đều đặn theo nhịp chơi của ông Thái. Thấy ông Hưng đang bi lại gần chỗ cô và ông Thái, Thanh Phương hốt hoảng cố gỡ ra khỏi ông Thái. Nhưng ở tư thế bồng bềnh dưới nước này không dễ gì mà tách ra khỏi được ông Thái. Sự cố gắng chỉ làm cho hai chân cô đang trụ dưới đáy bể bị trượt hẫng đi thôi, khiến cơ thể cô lại càng dính chặt vào ông Thái. Ông Hưng đã bi lại sát gần. Thanh Phương đành cắn răng không cố tìm cách gỡ ra khỏi ông Thái nữa, mà cố đứng thẳng khép hai chân lại kẹp chặt dương vật của ông Thái bên trong cô. Ông Thái cũng có vẻ e dè hơn nên không nhịp nhịp nữa mà để yên cái dương vật của mình trong người Thanh Phương. Ông Hưng đứng sát lại gần hai người, vuốt vuốt nước trên mặt, rồi đặt tay lên cả vai Thanh Phương lẫn ông Thái nói, thế nào, hai người tắm đã chưa, đã đói chưa, mình đặt sẵn nhà hàng họ làm rồi đấy, chừng một lát nữa sang ăn là vừa. Dù đã cố hết sức nhưng Thanh Phương không sao giấu được vẻ mặt ngượng ngùng. Làm sao mà cô tỏ ra bình thường được khi bụng dưới của cô vẫn đang ngậm chặt toàn bộ chiều dài cái dương vật căng cứng của một người đàn ông. Cô đành ấp úng trả lời ông Hưng là họ đang đứng nghỉ vì bơi mãi mỏi quá. Ông Hưng cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy và tiếp tục trò chuyện với ông Thái. Nhìn ánh mắt ông Hưng, Thanh Phương thấy ngờ ngợ, không hiểu ông này không biết thật sự hay là cố tình tỏ ra không biết cho ông Thái đỡ xấu hổ. Thanh Phương thấy khó xử quá, đứng nghỉ cho đỡ mỏi chân gì mà cô cứ đứng áp sát vào ông Thái như vậy, trông chẳng bình thường chút nào cả. Rồi trong lúc ông Thái vẫn đang nói chuyện với ông Hưng, Thanh Phương chợt cảm thấy cái dương vật mập mạp của ông Thái không ngoan ngoãn nằm yên trong cô nữa, mà bắt đầu khẽ khàng chuyển động vào ra một cách lé lút. Liếc nhìn mặt ông Thái, cô thấy ông này cứ tỉnh bơ như không, vừa trò chuyện với ông Hưng vừa kín đáo đu đưa phần hông ở dưới nước để đẩy đưa dương vật vào trong cô. Thanh Phương phải cố hết sức tỏ ra tự nhiên cười đùa với hai người, mặc dù mặt cô cứ hồng lên không sao giấu được và người cô thì cứ rung rinh nhẹ nhẹ theo nhịp chơi của ông Thái. Cứ thế, Thanh Phương tiếp tục bị ông Thái giao hợp ở dưới nước ngay trước mặt ông Hưng. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được việc mình lại rơi vào tình huống trớ trêu này. Cô ngượng muốn chết đi được mà không dám làm gì, mà thật là quái quỷ. Cái cảm giác trơn trượt êm ái từ chỗ đó truyền lên đầu cô cứ tăng dần tăng dần. Cô bắt đầu cảm thấy khoái cảm của sự giao hợp. Mặt cô ngày càng đỏ lên. Ông Thái Chi cũng mạnh hơn nên nhiều lần cô đã không giữ nổi vị trí đứng yên mà cả người hơi nảy lên một cái. Thanh Phương phải che giấu bằng cách lấy tay thỏa nước nghịch như là cô chủ động tạo ra những chuyển động cơ thể nhún nhảy đó. Không nhìn nhưng Thanh Phương cũng có thể cảm giác được ông Hưng đang nhìn cô với ánh mắt tinh quái, cảm thấy tình hình ngày càng có vẻ gay gâu. Cô vừa liếc mắt nhìn ông Thái vừa lấy tay đẩy vào ngực ông ta, miệng rối rít giục thôi tắm để lên bờ đi ăn tối vì cô đã đói và lạnh lắm rồi. Ông Thái có vẻ tiếc rẻ khi rời Thanh Phương ra và gật đầu với ông Hưng nhất trí đi ăn tối. Thanh Phương kín đáo lấy tay chỉnh lại quần bơi của mình trước khi leo lên bờ. Cô và ông Hưng đã leo lên trước bà lấy khăn lau người rồi mà ông Thái cứ loanh quanh ở dưới bể một lúc rồi mới trèo lên. Làm gì mà Thanh Phương không hiểu. Ông ta chắc phải đợi cho cái bộ phận giống đực ấy của mình dịu xuống rồi mới trèo lên. Bữa ăn tối được ông Hưng đặt ở một nhà hàng khá sang trọng ngay gần đó. Họ đi bộ chỉ chừng 5 phút là tới nơi. Suốt bữa ăn, Thanh Phương cứ cúi đầu mà ăn, trong khi hai người đàn ông trò chuyện đủ thứ, cô vẫn còn cảm giác xấu hổ vì chuyện lúc nãy, nhất là ở chỗ đó của cô cứ có cái cảm giác nhớn nhớn rất khó chịu. Cô cố xóa đi cái cảm giác đàn bà mà lúc nãy ông Thái đã đánh thức dậy ở cô nhưng chưa kịp kết thúc trọn vẹn ăn xong. Ông Hưng dẫn mọi người đi đến một sàn nhảy duy nhất của khu Tam Đảo, nhưng do vắng khách quá nên sàn nhảy này không mở cửa, thế là đành quay về, loanh quanh một lúc. Đang đắn đo không biết đi đâu để giải trí thì ông Thái chợt nảy ra ý kiến là quay trở về khách sạn họ ở để hát karaoke. Vì ông ta thấy khách sạn có một phòng hát riêng ở tầng 1 để phục vụ khách nghỉ ở khách sạn và khách ở ngoài, mọi người đều hưởng ứng, cả ông Hưng và Thanh Phương đều khoái hát karaoke. Hơn nữa ngoài ra bây giờ cũng chẳng biết làm gì hơn nữa, thế là họ quay trở về khách sạn. Cậu thanh niên lễ tân khách sạn nhanh nhẹn dẫn vào phòng hát, căn phòng hát không rộng lắm nhưng khá đẹp. Bật điều hòa và dàn máy karaoke xong, anh thanh niên lễ phép đưa mic cho họ và hỏi họ uống gì để anh ta lấy. Ông Hưng và ông Thái gọi bia ướp lạnh, còn Thanh Phương gọi nước quả. Ngập ngừng nhìn sang Thanh Phương một lát rồi anh thanh niên họ ghé tai ông Hưng hỏi một cái gì đó cô nghe không rõ nhưng cô thấy ông sếp của cô cười khà khà vỗ vai cậu ta nói tất nhiên. Có em nào xinh tươi nhất thì đưa vào đây, hai em chứ Thái nhỉ. Quay sang ông Thái, ông Hưng nhìn có ý hỏi, ông Thái nhìn sang Thanh Phương ngập ngừng định nói một cái gì đó. Thanh Phương hiểu ý rất nhanh vì cũng nhiều lần cô phải tháp tùng ông Hưng đưa khách của công ty đi hát karaoke như thế này và chẳng lạ gì chuyện cánh đàn ông ngồi hát là phải có tiếp viên để gác. Tay cô liền nói ngay với ông Thái là cứ việc tự nhiên thoải mái đi, đừng ngại gì sự có mặt của cô cả, và còn nói thêm là đã hát là phải có các em trẻ chung ngồi cùng thì hát mới bốc được. Ông Thái đang cười vẻ lưỡng lự thì ông Hưng đã quay sang cậu nhân viên búng tay đến chuếch một cái nói, hai em mà này chất lượng phải đảm bảo đấy nhé, không lại mất công tụi này đổi đi đổi lại. Dạ anh cứ yên tâm, em xin đảm bảo ạ. Lễ tân phép khép cửa phòng đi ra, chừng chục phút sau anh nhân viên quay lại với một khay khệ nệ đồ uống. Theo sau là hai cô gái trẻ trong bộ váy super ngắn cũn cỡn, đặt khay xuống mặt bàn nhanh nhẹn xếp các thứ ra bàn. Anh nhân viên chìa tay về phía hai cô gái đang đứng ở chỗ cửa ra vào. Dạ. Thưa các anh, hai cô đây là hoa hậu ở chỗ chúng em đấy ạ, kia là Lan, còn kia là Mai, mời các anh chọn ạ. Thanh Phương thấy hai cô gái này còn rất trẻ, chỉ độ 17, 18 là cùng. Một cô tóc ngắn tên là Lan mặc váy màu hồng nhạt, còn cô tóc dài mặc váy màu trắng là Mai. Hai cô trông đều khá xinh xắn, trang điểm cũng vừa phải chứ không đậm quá như các cô tiếp viên karaoke. Ông Hưng gật gù vẻ hài lòng, chìa tay mời ông Thái chọn. Ông Thái nhìn một lúc rồi vẫy tay cô tên là Lan vào ngồi cạnh mình. Ông Hưng cũng kéo tay cô kia ngồi xuống cạnh ông ta. Thanh Phương ý tứ ngồi dịch ra cho cô gái ngồi xuống cạnh ông Thái, nhạc bắt đầu nổi lên, ông Hưng hào hứng cầm mic hát, hai cô gái kia đúng là tiếp viên chuyên nghiệp có khác, họ chỉ hơi e ngại sự có mặt của Thanh Phương chốc lát rồi mặc kệ cô ngồi đó mà bắt đầu díu dít trò chuyện, phục vụ hai ông khách của họ, hai cô gái tiếp viên ôm ấp bá vai bá cổ ông Hưng và ông Thái. rót bia, lấy khăn lau mặt cho hai người với điệu bộ lả lơi. Ngồi đó mà Thanh Phương phát xấu hổ, cô cứ phải cố tránh không nhìn cảnh tượng hai cô tiếp viên và hai người đàn ông. Theo yêu cầu của ông Hưng và ông Thái, Thanh Phương cũng phải cầm mic lên hát mấy bài và được ông Thái nức nở khen hay. Cô thật sự không sao hiểu nổi ông Thái. Không hiểu ông ta suy nghĩ như thế nào mà lại có thể ôm ấp tình cảm cô tiếp viên trẻ măng kia, trong khi trước đó không lâu ông ta vừa âu yếm làm tình với cô dưới bể bơi xong. Đàn ông đúng là không thể hiểu được cảnh ôm ấp ve vuốt của các cô tiếp viên ngày càng sống sượng khiến Thanh Phương đỏ cả mặt. Họ cởi cả cúc áo ngực của ông Hưng và ông Thái ra mà thò tay vào ve vuốt tay họ, thì kéo tay hai người đàn ông đặt lên đùi lên ngực mình, thấy chói mắt quá. Thanh Phương đành xin phép về phòng trước vì lấy lý do là cảm thấy hy mệt, chạy ra ngoài hành lang. Cô đứng tựa lưng vào tường cạnh cái ban công nhìn ra cảnh núi rừng một lát cho đầu óc thoải mái. Cô thầm nghĩ đến chồng con mà lòng thấy xót xa, không biết giờ này chồng con cô đang làm gì, không biết anh ấy có biết được rằng cô đang phải chịu đựng những gì ở nơi này không. Đứng đó một lát, Thanh Phương quay về phòng của mình, đến tận cửa phòng cô mới chợt nhận ra là mình đã để quên chìa khóa phòng trên mặt bàn lúc nãy. Thanh Phương xuống đi xuống cầu thang đến phòng karaoke. Vì cửa phòng vẫn để nguyên không gài bên trong như lúc nãy cô đi ra nên Thanh Phương xoay tay nắm đi thẳng vào trong. Cảnh tượng đang diễn ra khiến cô sững người. Ông Thái đang say sưa cầm mic hát trong khi cô tiếp viên tóc ngắn cúi gục mặt vào phía dưới bụng ông ta, đầu cứ gục gặc lên xuống đều đều như đang cần mẫn làm một cái gì đó. Bên phía ông Hưng cũng vậy, ông này ngồi dạng chân cho cô tiếp viên úp mặt vào phía dưới bụng ông ta với động tác y hệt như cô tiếp viên bên ông Thái. Thấy Thanh Phương đi vào, ông Hưng liền lấy tay che đầu cô tiếp viên ở phía dưới ông lại và nhìn cô cười hề hề, còn ông Thái thì vội vàng đẩy đầu cô tiếp viên ra, lúng túng vừa lấy tay vừa lấy vạt áo che phần dưới của mình. Cô tiếp viên của ông ta ngoái mặt lại nhìn Thanh Phương vẻ ngạc nhiên, vừa lấy mờ u bàn tay quệt đôi môi bóng nhờn của mình. Thanh Phương đứng sững như trời trồng rồi ấp úng giải thích là cô để quên chìa khóa nên quay lại để lấy. Rồi cô đi vội lại bàn, cô phớt lờ mọi chuyện, nhặt chiếc chìa khóa phòng của cô lên rồi đi nhanh ra ngoài. Về đến phòng mình rồi mà mặt Thanh Phương vẫn chưa hết đỏ, thật là tệ hết chỗ nói. Về đến phòng, Thanh Phương tắm lại thêm một lần nữa bằng nước ấm cho sảng khoái rồi thay ra bộ váy ngủ. Cô gọi điện thoại về nhà cho chồng, nói chuyện với chồng và con một lúc, hỏi han tình hình ở nhà của hai bố con, đặt máy điện thoại xuống, cảm thấy chưa buồn ngủ nên cô bật tivi lên xem phim trên kênh VTV3 cho đỡ buồn. Nằm trên giường xem phim đến gần hết phim thì có tiếng gõ cửa phòng, Thanh Phương ra mở cửa thì hóa ra là ông Hưng, mặt đỏ tưng bừng vì bia. Ông ta nói với giọng đã hơi lẻ nhẹ là đêm nay cô để cho ông Thái ngủ lại với cô. Thanh Phương đành miễn cưỡng gật đầu. Ông Hưng vừa đi khỏi một lát thì ông Thái gõ cửa phòng cô. Lúc cả hai đã trần truồng trên giường, ông Thái cứ nằng nặc đòi cô phải làm cái trò dùng miệng đó. Lúc đầu thì Thanh Phương không chịu nhưng sau thấy ông Thái trong tình trạng ngà ngà say bắt đầu có vẻ bực bội nên cô đành tặc lưỡi đồng ý, vì cô sợ cứ từ chối mãi thì sẽ gây căng thẳng quá. Thấy Thanh Phương gật đầu đồng ý, ông Thái khoan khoái nằm ngửa ra giường giang chân giang tay, miễn cưỡng Thanh Phương dịch người xuống phía dưới bụng ông Thái. Bây giờ cô mới để ý kỹ cái bộ phận giống đực đang chĩa thẳng lên trời sừng sững đó của ông Thái. Mặc dù ánh sáng của chiếc đèn ngủ không được sáng lắm nhưng ở vị trí dí sát mặt vào thế này, cô nhìn nó rất rõ ràng đến từng sợi lông một. Cô thấy cái đó của ông Thái to nhỉ hơn cái của ông Hưng một chút, còn chiều dài thì phi dài hơn đến nửa phân. thân của nó rất thẳng và tròn chỉnh với những mạch máu nổi hẳn lên lớp da. Cái đầu dương vật của ông Thái múp míp như đầu một quả tên lửa vậy, chứ không tù tù như của ông Hưng. Hai bìu của ông Thái cũng săn tròn lại gọn gàng hơn của ông sếp của cô. Đặc biệt Thanh Phương thấy lông ở chỗ đó của ông Thái rất dài và rậm rạp hơn của ông Hưng. Vuốt mái tóc dài gọn sang một bên cho đỡ vướng. Ngần ngừ một lát rồi Thanh Phương đành từ từ cúi xuống há miệng ra nhẹ nhàng ngậm lấy cái đầu dương vật của ông Thái, khiến ông này khoan khoái thở khẽ ra một tiếng. Đầu ông ta nghển lên ngắm nhìn say mê khuôn mặt yêu kiều của Thanh Phương với vẻ xấu hổ rất đáng yêu, đang tròn miệng bú lấy cái dương vật của ông ta. Thanh Phương tận tình làm đủ các trò như cô vẫn thường làm cho ông sếp của cô. Ông Thái sướng lắm, ông ta cứ suýt xoa khen cô hết lời và cứ hỏi cô học được ở đâu mà khéo thế. Có phải chồng của cô dạy cho không, khiến Thanh Phương hết sức xấu hổ. Được một lát, ông Thái bảo Thanh Phương ngừng lại và mỉm cười chìa cả hai tay về phía bụng dưới của ông ta, nơi có cái dương vật đang chĩa ngược lên, mời cô ngồi lên. Thanh Phương cười khổ và lồm cồm ngồi xổm lên người ông Thái. Cô cầm tay lựa cho cái dương vật cứng đơ của ông ta vào đúng chỗ của cô rồi ngượng ngùng từ từ ngồi xuống. Cô cảm nhận rất rõ cái dương vật của ông Thái từ từ chui vào trong người cô. Thanh Phương nhấp nhổm lên xuống như cưỡi ngựa, trong khi ông Thái đỡ cả hai tay vào hai bầu vú tròn trịn của cô. Mắt ông ta nhìn xuống như muốn nuốt chửng cảnh cái dương vật của ông ta đang liên tục vào ra chỗ háng của cô. Ngượng lắm nhưng Thanh Phương vẫn cứ phi lên xuống như vậy. Rồi ông Thái nhổm ngồi dậy. Bần Thanh Phương nằm ngửa xuống dưới cho ông ta cưỡi lên trên. Đêm qua vì say nên Thanh Phương đâu có nhớ là ông Thái đã làm tình với cô như thế nào, nhưng bây giờ thì cô đã biết. Quả thật Thanh Phương thấy ông này làm tình khỏe thật. Cái dương vật vừa to vừa dài của ông ta liên tục thọc ra thọc vào chỗ đó của cô, gây cho cô cảm giác rất mạnh, cũng như lúc nãy ở dưới bể bơi vậy, như một con trâu. Ông Thái vừa thở ồ ồ vừa hùng hục làm tình, khiến mấy lần Thanh Phương cứ phải bấu vào vai ông ta ra hiệu là làm khe khẽ thôi, kẻo ông Hưng ở phòng bên cạnh nghe thấy thì không tiện, nhưng ông này cứ phớt lờ đi như không nghe thấy gì cả. Ông Thái làm tình hoang đến mức độ mồ hôi của ông ta vã ra đầm đìa, nhỏ cả xuống người Thanh Phương. Cô thấy làm tình với ông này nặng nhọc quá, cô cũng vã hết cả mồ hôi. Cô thở vào nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng làm cho ông Thái phải xuất tinh. Từng đợt tinh của ông Thái vọt hào phóng vào trong cô khiến cô thấy ghê cả người. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trần truồng ôm nhau trên giường. Thanh Phương đã muốn đi ngủ lắm rồi, nhưng không gần một tiếng sau ông Thái lại đói làm thêm cái nữa rồi mới chịu đi ngủ. May mà lần này ông Thái đã có vẻ yếu hơn nên Thanh Phương nhanh chóng hạ gục được ông ta. Đêm đó ông Thái ngủ lại phòng Thanh Phương cho đến sáng. Phần tiếp theo phần trước.